Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bắt đầu tuần làm việc thứ tư.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 vượt dự toán.
Nga và nhiều quốc gia trên thế giới kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 7 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bắt đầu tuần làm việc thứ tư. Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật đấu thầu sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị mở rộng quyền của người trúng đấu giá biển số xe, nghiên cứu điều chỉnh theo hướng chủ thể có quyền nghĩa vụ là người đang sở hữu biển số trúng đấu giá. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về dự án luật giá sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi và việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu.
Phát biểu tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 diễn ra vào tối qua mùng 6 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội. Việc xây dựng, phổ biến, thực thi, giám sát pháp luật được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của đất nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11, dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11. Tại các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm, lập trường cũng như các đề xuất của Việt Nam củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh liên kết khu vực, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực với cách tiếp cận cân bằng và hài hòa.
Sáng nay mùng 7 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa tại tượng đài Lenin ở Công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước tượng đài Lenin, lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10 năm 2022, chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 khoảng 15%. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cho đến nay, việc trả nợ của chính phủ tiếp tục được thực hiện đầy đủ theo cam kết trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc trả nợ của ngân sách trung ương bảo đảm trong dự toán được Quốc hội phê duyệt, thực hiện thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm nghĩa vụ và cam kết với các chủ nợ.
Cũng theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán. Ngân sách trung ương ước đạt 103,6% dự toán. Ngân sách địa phương ước đạt 103,8% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng vượt dự toán chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan. GDP 9 tháng tăng 8,83% là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng. Bên cạnh đó, giá dầu khí tăng cao đã đem lại nguồn vượt thu khá từ dầu thô.
Ghi nhận vào sáng nay ngày 7 tháng 11, giao thông tại đoạn đường Nguyễn Xiển đi qua hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chờ nhích từng bước. Đây là tuyến đường huyết mạch nên lượng phương tiện giao thông qua đây rất lớn. Gần đây, tuyến đường này bị rào chắn để thi công dự án nhà máy nước thải Yên Xá, gây ra tình trạng ùn tắc thường xuyên. Vị trí thi công được rào tôn với diện tích khoảng 100m².
Thông tin từ nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân xã Bình Châu trong lúc hành nghề trên biển không may bị sóng biển đánh chìm, khiến hai ngư dân mất tích. Tàu cá gặp nạn là tàu QNG-90499TS, xuất bến ngày 16 tháng 10 tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ. Phương tiện đăng ký hành nghề lặn tại khu vực quần đảo Trường Sa, trên tàu có 11 lao động. Đến ngày 1 tháng 11, tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, chỉ có 9 trong số 11 thuyền viên bơi được vào Gò Cắt Nổi cách nơi tàu gặp nạn khoảng 1 hải lý. Những người này sau đó được một tàu cá hành nghề gần đó phát hiện, cứu vớt đưa lên tàu chạy vào đất liền an toàn. Hiện sức khỏe đã tạm ổn định.
Kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy của ngành hải quan những tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 10, toàn ngành đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ 227 vụ, 202 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 128 vụ. Tăng vật thu được gồm 120 kg heroin và 28 bánh heroin, 131 kg cần sa, hơn 49 kg thuốc phiện, ma túy tổng hợp thu giữ 522 kg và hơn 54.000 viên ketamin 31,8 kg.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày hôm nay 7 tháng 11 tại Nga cũng như nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại. Theo truyền thống, Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tổ chức lễ đặt hoa tại lăng Lenin và meeting kỷ niệm. Những ngày này, người dân từ nhiều nơi trên khắp nước Nga đổ về thủ đô Moscow và xếp hàng trên quảng trường đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ Lenin. Đối với một bộ phận người dân Nga, vai trò của lãnh tụ Lenin và giá trị của cách mạng tháng 10 vĩ đại vẫn được trân trọng.
Bên lề hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11 tại Ai Cập, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có cuộc làm việc với ông Alok Sharma, Chủ tịch COP26, đại diện cho Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu EU và G7 về việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia hội nghị COP27 với mong muốn tiếp tục chung tay cùng cộng đồng quốc tế xây dựng các cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để thực hiện mục tiêu chung chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 6 tàu chở ngũ cốc đã rời cảng Ukraine sau khi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Do đó đến nay, số tàu rời cảng là 426 và lượng ngũ cốc được vận chuyển vượt quá 9,7 triệu tấn. Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine, trong đó Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết hồi tháng 7. Theo thỏa thuận này, Trung tâm Điều phối chung được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ để bảo đảm việc di chuyển các tàu ngũ cốc của Ukraine.
Liên Hợp Quốc dự báo dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 tới, cao hơn gấp 3 lần so với con số 2,5 tỷ người vào năm 1950. Tuy nhiên, thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, sau khi đạt đỉnh vào đầu những năm 1960, tốc độ tăng dân số thế giới đã giảm mạnh. Cụ thể, tốc độ tăng dân số hàng năm đã giảm từ mức 2,1% trong giai đoạn 1962 đến 1965 xuống còn dưới 1% vào năm 2020. Liên Hợp Quốc nhận định con số này có thể giảm xuống khoảng 0,5% vào năm 2050 do tỷ lệ sinh giảm. Với tuổi thọ và số người trong độ tuổi sinh nở tăng lên, Liên Hợp Quốc dự đoán dân số thế giới sẽ đạt đỉnh khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tối qua mùng 6 tháng 11, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ đã được khai mạc tại Sóc Trăng.
Sự kiện có chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngay sau đây.
Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ có sự tham gia của 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu dân tộc Khmer của 12 tỉnh thành Nam Bộ. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương. Chương 1, Ngày hội Samaki và chương 2, Sóc Trăng, Hội tụ và Lan tỏa.
Sự kiện văn hóa lần này có nhiều ý nghĩa. Không chỉ mang ý nghĩa về văn hóa mà còn ý nghĩa về kinh tế, chính trị. Cho nên chúng tôi có một cái sự tập trung rất là cao độ cho sự kiện lần này. Tất cả các hoạt động diễn ra trong một tuần lễ từ ngày 2 cho đến ngày 8 tháng 11 thì có thể nói rằng là tỉnh kỳ vọng rất nhiều vào sự thành công của ngày hội lần này.
Ngày hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mang đậm bản sắc đồng bào Khmer Nam Bộ như trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực dân tộc truyền thống, đua ghe ngò, trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới thiệu điểm đến của địa phương.
Năm nay ở đây là trang trí rất là đẹp, thứ nhất, cái thứ hai là thấy mình vui phấn khởi. Với lại là em bản thân em là người dân tộc Khmer, là khi được đón mùa lễ như thế này thì cảm thấy được ấm áp, có xem cuộc thi diễn bên quần chúng. Mình cũng có dự định là hôm sau sẽ đi xem đua ghe ngò.
Mình thấy bản sắc của văn hóa của dân tộc mình đã được gìn giữ và tôn vinh, những điều đó mình rất thấy là hạnh phúc, tại vì mình cái bản sắc của mình cần được nhân rộng ra để cho anh em đồng bào khác cũng biết đến.
Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập của đất nước.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.